Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh này nói, bộ kinh này là pháp khó tin. Còn lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong cuốn Tịnh Ngữ có nói, khó tin, khó tin, thật khó tin. Ngài đã nói ba chữ khó. Khó tin mà chúng ta có thể tin, đó là vô cùng vô cùng đáng quý. Lại xem tiếp một đoạn. Văn kinh thọ trì, bất cận chư Phật hộ niệm, nhân nhân giai đắc viên chứng tam bất thối, niệm niệm thú hướng Phật quả diệu giác giả. Đây là nói nghe kinh thọ trì, sự lợi ích của niệm Phật, sự lợi ích cũng là không thể nghĩ bàn. Nghe kinh là bạn đã nghe qua bộ kinh này. Từ xưa đến nay, những người giảng kinh Di Đà rất nhiều. Tại vì sao? Vì công đức lợi ích của kinh này vô cùng thù thắng. Chẳng những là các pháp sư xuất gia, trong các pháp sư giảng kinh, chưa chắc là có giảng những bộ kinh khác, nhưng chắc chắn là có giảng qua kinh Di Đà. Bất luận là các pháp sư của tông phái nào, chỉ cần là các pháp sư giảng kinh, trong một đời của họ chắc chắn là có giảng qua kinh Di Đà. Nếu bạn hỏi họ có duyên với tịnh độ hay không, dĩ nhiên là đã kết duyên, kết cái duyên của tịnh độ. Chẳng những đã kết được duyên mà họ còn giảng giải bộ kinh này thì kết cái duyên càng sâu. Trong đời này tuy họ không muốn vãng sanh, đến một ngày nào đó cái duyên đã thành thục thì họ chắc chắn sẽ được vãng sanh cực lạc thế giới. Đó là nhất định như vậy. Còn pháp sư chuyên tu tịnh độ, trong đời họ nhất định giảng kinh Di Đà không chỉ là giảng một lần. Như trước kia lão cư sĩ Lý Minh Nam, ngài ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp 38 năm. Trong 38 năm, ngài giảng qua kinh Di Đà 6 lần, đã giảng 6 lần. Còn tôi gần đây trong mười mấy năm, sau khi lão cư sĩ Lý Bình Nam vãng sanh, những bạn đồng học ở quốc nội và hải ngoại thỉnh tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi đã giảng qua 9 lần. Gần đây tôi ở Tân Gia Ba giảng lần thứ 10. Lần này chúng tôi giảng không bị hạn chế thời gian. Mỗi lần về đến Tân Gia Ba tôi cũng tiếp tục giảng, cho nên giảng được rất tường tận so với trước kia, còn giảng tường tận hơn. Còn kinh Di Đà tôi cũng giảng qua mấy lần. Tôi đã giảng qua kinh Di Đà yếu giải và giảng qua kinh Di Đà sớ sao, cũng giảng qua kinh Di Đà dịch nghĩa. Mỗi lần giảng thì sự thể hội khác hẳn, thì càng thâm nhập hơn, cảnh giới hoàn toàn khác nhau.
À,
Tôi có biên soạn một quyển Di Đà Yếu Giải Nghiên Tập Báo Cáo. Đây là đề tài buổi giảng Phật học trong trường đại học. Do vì các sinh viên nghe giảng kinh bị hạn chế thời gian, vậy thì phải giảng mấy ngày thì xong. Giảng 7 ngày, mỗi ngày giảng 2 tiếng, giảng 14 tiếng thì giảng xong. Lần này tôi ở đây giảng cũng dùng lại quyển Di Đà Yếu Giải Nghiên Tập Báo Cáo, nhưng cách giảng thì giảng tường tận, cũng không phải là giảng rất tường tận. So với trước kia, trong những buổi giảng Phật học thì tường tận hơn một tí, cũng dùng hết không ít thời gian, nhiều hơn 14 tiếng. Cho nên văn kinh thọ trì, tức là chúng ta có duyên được nghe được bộ kinh này, liền sanh lòng vui mừng mà có thể tiếp nhận. Những lý luận trong kinh đã nói mà có thể tiếp nhận, có thể tiếp nhận phương pháp, có thể tiếp nhận cảnh giới, đây là thật là rất tốt. Đó tức là chứng minh thiện căn phước đức của bạn đã thành thục, nên bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể thọ trì. Cái gì gọi là trì? Trì tức là ngày nay chúng ta gọi là thực hành trong cuộc sống của mình, thực hành trong công việc của mình, xử sự đối người tiếp vật. Bộ kinh này đối với tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta đã khởi tác dụng thì gọi là thọ trì. Cũng có nghĩa là bạn đã vào được cảnh giới của kinh Di Đà. Bất luận bạn vào được cạn hay sâu, thời gian lâu dài hay tạm thời, đều được chư Phật hộ niệm. Hai chữ chư Phật này là có hai ý nghĩa. Ở phần trước chúng tôi có nói qua, trong kinh nói chư Phật tức là chỉ cho A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nhất định hộ niệm cho bạn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật không lẽ không hộ niệm cho bạn? Tại vì sao? Vì mỗi một vị Phật đều tôn kính A Di Đà Phật, đều tôn trọng A Di Đà Phật, đều khen ngợi A Di Đà Phật. Đệ tử của A Di Đà Phật được thơm lây, bất luận là vị Phật nào của thế giới khác, vị Phật đó khi nhìn thấy học trò của A Di Đà Phật đến thì cũng đặc biệt tiếp đãi. Tâm của mọi người đều suy nghĩ như nhau. Tất cả chư Phật đều hộ niệm cho bạn. Tiếp theo là nói sự lợi ích lớn lao. Nhân nhân giai đắc viên chứng tam bất thối. Nhưng bên trong này có một điều kiện. Cái điều kiện này tức là tự bạn phải có đầy đủ chân tính thiết nguyện và nhất hướng chuyên niệm. Tuy bạn bây giờ chưa vãng sanh, bạn vẫn còn sống trong thế gian này, tuy còn ở thế gian này nhưng bạn đã viên chứng tam bất thối. Tự mình có biết hay không? Tự mình không biết. Tự mình tuy không biết nhưng thật sự bạn đã thành tựu rồi. Tại vì sao? Vì bạn đã quyết định vãng sanh. Vãng sanh đến cực lạc thế giới thì bạn chứng tam bất thối. Cho nên bạn chỉ cần quyết định trong đời này vãng sanh, cũng tức là bạn bây giờ thì chứng được tam bất thối. Đó là ý nghĩa như vậy. Thật ra cũng không dễ gì đạt đến tam bất thối, đặc biệt là viên chứng. Muốn đạt đến viên thật là quá khó, quá khó. Bạn chứng được tam bất thối tức là đã chứng được sơ trụ Bồ Tát của viên giáo, nhưng chưa có viên. Đạt đến địa vị nào mới có thể gọi là viên? Thật tại mà nói, đạt đến đẳng giác Bồ Tát mới gọi là viên. Đây mới là thật sự không thể nghĩ bàn, thật sự là pháp khó tin. Nếu chúng ta đem ý nghĩa của viên này mở rộng một tí, điều kiện mở rộng một tí, mở rộng ra, đó tức là chứng được tịch diệt nhẫn thì gọi là viên. Tịch diệt nhẫn có ba phẩm, Pháp Vân Địa Bồ Tát là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác là trung phẩm tịch diệt nhẫn, Như Lai Quả Địa là thượng phẩm tịch diệt nhẫn, tức là viên chứng thấp nhất tam bất thối là thập địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát của Pháp Vân Địa. Địa vị này rất cao. Đó là chúng ta nói chữ viên, đem điều kiện mở rộng một tí. Lại muốn hỏi, còn có thể mở rộng thêm một tí được hay không? Nếu mở rộng thêm một tí thì không phải là thật sự viên chứng, mà là tiếp cận viên chứng, tức là đã đến giáp giới của viên chứng. Đó là địa vị Bồ Tát gì? Là địa vị Bồ Tát của vô sanh nhẫn. Chứng được vô sanh nhẫn, vô sanh nhẫn tức là tất cả pháp không sanh không diệt, là địa vị gì? Là thất địa bát địa cửu địa. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ biết được, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù sanh vào phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát cũng có thể nói đã viên chứng tam bất thối Bồ Tát. Điều kiện này cũng đã mở rộng. A Duy Việt Trí Bồ Tát tức là từ thấp địa trở lên, hay nói cách khác, bậc Bồ Tát chứng được vô sanh nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Từ thất địa trở lên có thể nói là viên chứng, nhưng thật sự viên chứng là đẳng giác Bồ Tát. Thất địa trở lên thì đã sát gần là tiếp cận viên chứng. Không dễ đâu. Đó là trong 84,000 pháp môn, vô lượng vô biên chư Phật quốc độ cũng không có. Chỉ có pháp môn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn mới có thể viên chứng tam bất thối. Chúng ta biết được mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều giảng Tịnh Độ Tam Kinh, đều giảng kinh Hoa Nghiêm. Tức nghĩa là kinh Hoa Nghiêm và Tịnh Độ Tam Kinh là căn bản giáo học của tất cả chư Phật độ chúng sanh. Cả thể đều phải giảng. Thì như trong trường học nhất định phải dạy. những môn học này còn 84,000 pháp môn là môn học chọn ra. Kinh Hoa Nghiêm và Tịnh Độ Tam Kinh là căn bản pháp luân. Chỉ có pháp môn này thì mới có thể một đời thành tựu, và lại sự thành tựu rất cao, thật sự không thể nghĩ bằng. Thật sự là pháp khó tin, niệm niệm thú hướng Phật quả diệu giác, tức là viên chứng tam bất thối. Phương hướng và mục tiêu tinh tấn của họ là vô thượng Phật quả diệu giác, cao hơn bậc đẳng giác. Bậc diệu giác là Phật quả cứu cánh viên mãn. Trực tiếp hướng theo cái mục tiêu này, không phải là nói từ địa vị Bồ Tát từng giai cấp mà dần dần tiến lên trên, không phải vậy. Đó là thật sự hoàn toàn phù hợp với con đường thành Phật. Ở khoảng giữa không có cong vẹo, tức là không đi con đường vòng vèo. Quả hiệu của diệu giác tại trong kinh chúng ta thường đọc đến, gọi là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Đây là phản văn hoàn toàn dịch âm, nhưng cũng có thể dịch thành ý nghĩa trung văn. Vì sao không dịch? Vì danh hiệu này gọi là tôn trọng không dịch. Không phải không thể dịch, chúng ta đối với danh hiệu này đặc biệt tôn trọng. Bởi vì đây là tất cả những người học Phật đều hy vọng sau cùng là đạt được quả đức. Chúng ta vì sao phải học Phật? Muốn cầu cái gì? Tức là muốn cầu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nếu dịch thành ý nghĩa của trung văn, A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng, gọi là vô thượng, Tam dịch là chánh, Miệu dịch là đẳng. Tam miệu tức là chánh đẳng. Tam dịch là chánh, Bồ đề dịch là giác. Cho nên hoàn toàn dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái danh hiệu này, thật tại mà nói, nếu đem nó chia ra để nói thì có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chánh giác, giai đoạn thứ hai là chánh đẳng chánh giác, giai đoạn thứ ba là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả nhiên bạn đã đạt được thì danh hiệu của bạn cũng thay đổi. Cái danh hiệu này có thể nói là học vị. Trong nền giáo dục của Phật Đà là tiêu chuẩn của học vị. Học vị thấp nhất là A-la-hán. Danh xưng của học vị gọi là A-la-hán. Hiện nay trong trường đại học thông thường, học vị thấp nhất gọi là học sĩ. A-la-hán thì tương đương với học sĩ. Học vị thứ hai là Bồ-Tát. Bồ-Tát thì như là thạc sĩ. Học vị thứ ba là Phật. Phật thì như là tiến sĩ. Cho nên cái danh hiệu này là có ba cái danh xưng của học vị. Chúng ta phải biết điều này. Cũng có thể lên lớp A-la-hán, lên một lớp là Bồ-Tát, Bồ-Tát lại lên một lớp là Phật. Phật là học vị cao nhất. Bạn tu pháp gì thì mới có thể nhận được học vị này. Trong 84.000 pháp môn, đó là phương pháp, đó là bí quyết, cả thể đều là tu đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu bạn tu thành chánh giác thì bạn đã thành bậc A La Hán. Giảng đến chỗ này, tôi cũng gặp phải rất nhiều người hỏi tôi, người thế gian chúng ta có người nào giác ngộ hay không? Khoa học gia có kể họ đã giác ngộ hay không? Triết học gia có kể họ đã giác ngộ hay không? Thế gian còn có rất nhiều bậc thánh hiền, họ có trí huệ, có đạo đức, có kể họ đã giác ngộ hay không? Đúng, họ cũng giác ngộ. Vậy thì họ có thể xưng là A-la-hán được không? Không được. Tại vì sao? Vì tiêu chuẩn của Phật là chánh. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Là phải đoạn hết phiền não. Phiền não là gì? Danh từ của nhà Phật gọi là thân kiến. Nếu xem cái thân thể này là ta, cách nhìn như vậy là sai lầm. Thân thể không phải là ta. Vậy thì thân thể là gì? Thân thể là sở hữu của ta. Cũng như y phục vậy, y phục không phải là ta, là sở hữu của ta. Lục đạo chúng sanh đều xem cái thân thể này là ta, đây là sai lầm, không phải là chánh giác. Cho nên nếu bạn còn chấp trước thân thể là ta, vẫn còn chấp trước tham sân si mạng là ta, không chịu buông bỏ những thứ này, không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã, không chịu buông bỏ tham sân si mạng, không chịu buông bỏ ngũ dục lục trần, tuy bạn giác ngộ nhưng không gọi là chánh giác. Người thật sự chánh giác, họ đều buông bỏ những thứ này, không còn chấp trước cái thân này là ta, tuyệt đối không còn chấp trước danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tuyệt đối không còn những thứ phiền não này. Cái giác này phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà Phật thì Phật gọi là chánh giác. Thì họ liền có một danh hiệu gọi là A-la-hán. Những người đạt được chánh giác thì ra khỏi lục đạo luân hồi, đã siêu việt luân hồi. Nếu họ muốn vào trong lục đạo, đó là họ thừa nguyện tái lai. Họ không phải là thân nghiệp báo. Họ đến để làm gì? Họ đến để độ chúng sanh, họ đến để giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà ứng hiện các thân tướng không đồng. Đó là học vị thứ nhất A-la-hán. Lại lên một lớp là học vị thứ hai gọi là Bồ-Tát. Bồ-Tát là chánh đẳng chánh giác. Cái học vị này thì cao, gọi là chánh đẳng. Đẳng là gì? Là cũng như Phật, nhưng họ không phải Phật. Họ rất gần với Phật, cũng như Phật nhưng không phải Phật. Họ cao hơn A-la-hán, cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Sau cùng học vị cao nhất gọi là Phật Đà. Sự thành tựu của Phật Đà là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác nhưng cũng không sánh bằng Phật. Đạt đến chánh đẳng chánh giác cứu cánh viên mãn, lại cộng thêm vô thượng. Vô thượng là Phật quả, chánh đẳng chánh giác là quả vị của Bồ Tát. A-la-hán và Bích Chi Phật đều thuộc về chánh giác. Tại trong Phật Pháp gọi là tiểu thừa, hoặc gọi họ là nhị thừa. Hàm nghĩa của trong những danh từ thuật ngữ này chúng ta phải hiểu. Nếu không hiểu thì thuộc ngoài nghề. Chúng ta lại xem một điều sau cùng. Văn danh công đức như thử siêu thắng, Thế Tôn cập thập phương chư Phật đồng sở tuyên thuyết, khả bất tính hồ. Nghĩa là nghe được một tiếng danh hiệu của A-di-đà Phật thì lợi ích công đức rất lớn, từ bạn chẳng có cách nào tưởng tượng được. Nếu không nhờ chư Phật và Tổ sư Đại Đức giảng giải cho chúng ta thì chúng ta làm sao hiểu được. Chúng ta nghĩ rằng nghe một tiếng danh hiệu của A-di-đà Phật bình thường đã nghe rồi, đâu có cái gì khác lạ, đâu có cái gì đặc biệt. Thật tại mà nói là như thị siêu thắng. Siêu là siêu việt, thắng là thù thắng. Bất luận bạn tin hay không tin, bất luận bạn có ý hay vô ý, chủng tử đã reo vào trong a lại gia thức của bạn. Theo người thông thường hiện nay chúng ta mà nói, ấn tượng đã in vào trong đầu óc của bạn. Người thế gian là nói như vậy. Ấn tượng đã in vào trong đầu óc của bạn, cái ấn tượng này vĩnh viễn không diệt. Đến lúc nào cái duyên này đã thành thục thì duyên đã thành thục. Thì lúc đó bạn sẽ đạt được sự lợi ích chân thật. Cái duyên thành thục tức là bạn gặp được thiện tri thức, gặp được bạn đồng học tốt đến chỉ dạy cho bạn, giúp đỡ cho bạn đoạn nghi sanh tính, giúp đỡ cho bạn
rũ lý
tu hành như lý như pháp. Trong đời này bạn sẽ thành công, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, chứng được thân kim cang bất hoại, chứng được vô lượng thọ, chứng được vô lượng quang. Vô lượng quang là vô lượng trí huệ, bạn đã chứng được hết. Cho nên Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương tất cả chư Phật đều đang khuyên chúng ta, điều đang tuyên thuyết. Chúng ta không tin hay sao? Chúng ta không thể không tin. Bây giờ thời gian đã đến.